mà nó xa lắc xa lơ mà chẳng biết gì hết. Mà lắm lắm khi ấy, mà từ nhỏ mà khi xưa ta bé ta chơi vậy, nhưng mà lớn lên chẳng có duyên gì hết. Mà lắm lúc mình lớn lên mình có duyên với một người ở đâu lạ hoắc ở đâu đẩy đưa đẩy đến đấy, thì cái đó là đạo Phật nói là đó là mình. Thực ra nó không phải vô tình mà nó do cái nghiệp lực, nó do hai cái đó nó kết hợp, nó kéo đến với nhau. Cái năng lực nó vô hình, nhưng mà nó không cần biết, nó không cần biết là, nó không cần biết chỗ, nó biết gì hết, rồi tự động rồi nó kéo đến. Mình ở chỗ này nó cũng kéo từ từ đến nó, rồi người kia chỗ kia nó từ từ nó kéo nó. Thành ra cái ăn thua là có ân có oán gì với nhau á, thì nó kéo đến với nhau. Người xưa đó, cái tình cảm người ta phức tạp bởi vì người ta cung mang tình cảm với gia đình rất là phải ra, nào cha mẹ, nào anh em, rồi bạn bè, rồi nhất là những cái người ân kẻ oán nó, người ta cung mang cái đó rất là người ta đặt cái tình cảm người ta đó, bởi vì là một con người thì phải như vậy, cái ý nghĩa đó nó kèm theo cái tình cảm, và cái tình cảm đó và cái văn hóa, cái môi trường xung quanh xã hội, gia đình làm cho người ta rất nặng về cái đó, rất nặng. Thế cho nên cái tình cảm của người ta nó dính líu vô rất nhiều người, chứ nó không phải có một người duy nhất, dính líu rất nhiều người. Mà đôi khi cái hồi xưa đó là thương Lương Sơn Bán Chu Văn Đài là một trường hợp mà cách mạng như lắm mới thành mới nổi tiếng đó. Chứ hồi xưa mà thương mấy thương bố mẹ mà không thì cũng không à. Bố mẹ trên mẹ mà lấy cái này buồn thời gian nó là nó chữa hết trơn rồi. Thành ra chính vì vậy đó mà mình thấy là hồi xưa đó cái tình cảm thực ra người ta gắn bó quá nhiều, thành ra đến khi mà mang qua đời sau nó rất phức tạp, nó phức tạp vô cùng. Rồi đôi khi đằng này đằng nọ đằng kia giày vỏ với đằng này, rồi mình vì tình nhà, tình cha, tình mẹ, rồi nhiều khi tình nước, tình non, tình nọ nữa, nó đủ thứ nữa. Còn cái đó là tình riêng. Hết cái người nào mà coi cái tình riêng mà cao là cái người ích kỷ, xấu, thấu những người khác. Cái người nhiều khi là cái văn hóa hồi xưa, văn hóa xưa họ nhìn nó như vậy. Còn mình ngày nay thì tình đó là trước hết, rồi cha mẹ sau, như vậy. Chính vì vậy mà ngày nay thì nó giản dị trong những vấn đề đó. Là gì đó, thành ra mình có thể nghĩ là hai người thôi là tự do hoàn toàn, ngày nay người nam người nữ là tự do hoàn toàn để quyết định. Thành ra hai người đó có thể nghĩ kiếp sau mình có gặp nhau nữa không, nhưng mà bởi vì cái ngược lại thì vấn đề ngày nay thì phần nhiều nó lại làm nhẹ bớt cái tình thâm sâu, cái sự chung thủy nó làm nhẹ lắm. Tại vì người ta sống cho cá nhân nhiều, nên chính vì vậy mà có thể lại tình cảm nó nổi lên cái rồi nó lại mau tắt. Còn hồi xưa nó không biết người xưa mấy cái đó là nó có hết đó. Ví dụ như là bà bác hay bà gì cái gì ngay của thầy này, nó sống nó đúng y kiểu vậy, sống là ông chồng thôi, mà ông chồng cũng chết rồi nó mới sống như vậy suốt đời mà sống một cách rất là tức là hoàn toàn lý tưởng ở trong nó, nhưng nó không có một cái gì vào là gánh nặng hết. Không mà cái văn hóa cái gì nó tạo ra cái tính tình của ta như vậy, là những cái tính tình nó có sẵn ở trong tâm thức của ta. Thì như vậy đó, hồi xưa người ta mới có những câu là muôn đời muôn kiếp cái này nó. Ngày nay làm sao mà đời kiếp, ngày nay vài tiếng đồng hồ thôi khi nó cũng thay đổi. Thì chính vậy mà chúng ta thấy là nó khác nhau. Thì ra cái vấn đề mà tái sinh thì cũng có thể, nếu mà những cái tâm thức ấy mà nó ít những cái đó đó, mà nó thích về ý chí chứ thì nó sinh vào thời nay nhiều. Còn những cái tâm hồn mà kiểu lơ sư bá chỗ bên này giờ là ở cõi khác rồi, thấy cõi này là chê rồi, không có xuống đâu. Những cái tâm hồn nó mà không có nhân duyên với cõi này, cái thời nay nó đi. Tóm lại thì nhìn theo đạo Phật thì thế nào thì nó cũng có cái hay, à, thế nào nó cũng có cái dở của nó. Mà con hiểu tại sao mà Đức Phật sinh vào thời đó, Đức Phật muốn sinh vào thời nay đó. À, trong đạo Phật cái gì cũng phải có nhân duyên, nó mới thành quả. Con muốn cho một cái công việc đó nó thành công đó, con phải tìm đầy đủ cái yếu tố nhân duyên của nó, nó ráp lại với nhau rồi nó mới xuất hiện nè. Thành ra Phật muốn xuất hiện ra đời nên là cũng phải có nhân duyên đầy đủ như thế. Mà Phật ra đời thời đó cũng là ra đời thời nay nhất. Con thấy thời nay là tổng thống là nhất rồi, từ nay có vua nữa là vua ngồi chơi xơi nước thôi. Thời đó vua là chúa tể, vua nó là đúng là thành ra mới dùng cái chữ tự tại. Vua làm chủ hết cả cái đất nước, chủ hết sinh mạng của những người trong nước là vua. Phải những cái thời như vậy nó Đức Phật mới ra đời. Tại vì trong những cái thời đó tâm thức của con người ta nó biết đến cái gì mà tuyệt đối, tối cao. Thì lúc đó Phật là một bậc tối cao mà Phật mới thích ứng cái thời đó. Tuy rằng cái tinh thần trong đạo Phật nó rất bình đẳng dân chủ, nhưng mà Phật là bậc tối tôn. Thì Phật phải xuất hiện trong cái thời đó. Cái điều thứ hai là thời nay người ta cá nhân tính, người ta không có một cái sự tôn thờ như vậy nữa, mà người ta có một cái gọi là hâm mộ cái giải trí rồi. Chứ người ta không có một cái tôn kính tôn thờ nữa. Người ta hâm mộ một tài tử này, một ca sĩ kia nữa, người ta gọi là thần tượng để giải trí vui, hay vui, nghe cho nó vui hay. Còn tổng thống đồng thiết gì đó để làm việc, công chức làm việc, bầu theo đảng này đảng kia làm việc thôi. Ở đây nó vậy thì nó không thể nào mà một cái gì tuyệt đối mà nó lại xuất hiện trong một cái thời mà người ta có cái quan niệm như vậy được. Một phần nữa đó là Đức Phật vào trong cái thời đó, Đức Phật mới mang cái thân đó mà mới giác ngộ đến cái mức độ mà tận cùng được. À, bởi vì tâm thức của những người mà ở thời đó họ làm cái gì đó, họ có thể phát triển đến mức tận cùng. Thành ra mình thấy mình hiểu tại vì sao bây giờ một người mà người ta khắc gỗ, người ta khắc trong thời nay, người ta lấy máy người ta khắc. Thời nay là vấn đề tiền là cao nhất, lấy máy khắc, khắc làm sao cho nó có nhiều tượng nhưng đẹp như vậy để bán. Thời xưa nó là một nhà nghệ sĩ đó, một nhà nghệ sĩ người ta có cái vua, cái chúa, với lại cái tinh thần đó nó tạo ra một cái sự lãng mạn, một cái thẩm mỹ ở trong tâm thức người ta. Thành ra những nhà nghệ sĩ cái thời đó họ sáng tác nó rất là xuất sắc. Cái điều thứ hai nó có vua chúa đó thì tự nhiên cái phát triển của người ta mới đến mức tận cùng. Tại vì bao giờ cũng vậy hết á. Bây giờ mình ra gặp thằng ăn mày để cho nó cái chén cơm thì đúng là mình bận xà lỏng ra mình cho chứ. À, nhưng mà bây giờ ra để tiếp một người bạn thân thì mình cũng bận cái bộ đồ gì nhìn nó được mà cũng vui thôi. Bây giờ ra để tiếp ông chủ đến nhà thì ăn bận đàng hoàng hơn. À, bây giờ mà ông tổng thống đến nhà thì mình phải tiếp đón đàng hoàng hơn nữa, mình phải ăn bận đàng hoàng hơn nữa. Mình thấy cái đó nó làm cho cái phát triển. Bây giờ mà nếu mà mình ở cái thời xưa đó, mà mình gặp vua, mình đến gặp vua đó, thì mình thấy như thế nào? thì cái tài năng của một con người cũng vậy. Bây giờ nếu mà thầy mà khắc gỗ rất đẹp, mà mình ví dụ để khắc cho chân đàn, khắc cho nó vui thôi. Nhưng mà bây giờ để khắc làm là kỷ niệm cho thầy Viên Giác chẳng hạn, thì ví dụ mình phải khắc, tự nhiên mình phải để tâm hơn, tự nhiên để tâm hơn mà cái tài năng của mình nó phát triển hơn. Bây giờ mà bảo là khắc cho ông tổng thống thì mình khắc đẹp, mình bắt đầu mình chú ý hơn nhiều hơn, tự nhiên tài năng. Nếu mà khắc cho vua nữa, tự nhiên nó mới ra hết cái khả năng rồi. Thành ra vào cái thời vua chúa, nghệ thuật những cái gì nó phát tiết ra hết cái mức của nó. Cho nên những cái người ta ở thời đó, người ta đi tu cũng vậy đó. Bởi vì cái thời đó vua chúa mà tôn trọng những người tu. Thành ra những cái người mà khi người ta bước chân vào con đường tu, nó tự nhiên cái tâm thức của người ta nó đi sâu vào trong đạo đến mức tận cùng. Và người ta muốn nghĩa là cái khả năng mà tìm chân lý của người ta nó phát triển vô cùng. Thời nay nhiều khi mình ví dụ mình giảng giảng có tiếng một chút là cũng lên tele quảng cáo lấy tiền. Mình không có nghĩ chuyện đi sâu vào chân lý, nghĩ chuyện lấy tiền thôi. Thế này money money thôi. Thành ra những cái thời đó nó nghĩa là người ta đi sâu vào trong tâm hồn ấy. Cho nên Đức Phật thì sinh vào những thời đó. Sinh ở thời này nó không có thành Phật được. Dù là cái bản năng của mình, cái khả năng của mình thành được, nhưng mà nó tùy nhân duyên. Và nhân duyên này nó không phải. Chính vì vậy mà mình muốn theo đạo, đôi khi mình phải tìm đạo tràng, tìm hoàn cảnh. Chứ con mà theo đạo, theo đạo Phật, theo mà Bồ Tát đạo ấy, thì có thể ở với xứ Âu Mỹ được, có thể. Nhưng mà muốn đi sâu ấy, muốn đi sâu vào đạo, mà nhất là nếu mà theo Thanh Văn ấy, ở xứ Âu Mỹ thì không cách gì theo được. Không biết là mấy tay đi hành hương cảm giác sao, nhưng mà thầy thấy rõ, không phải là thầy nghĩ là không phải thầy tưởng tượng đâu. Nhưng mà từ cái lúc mà thầy mới qua xứ Pháp rồi đi các nơi Âu Châu và Mỹ, thì nên thiên nhiên trang thì có hôm qua mà cảnh Tân Tây Lan đẹp cái này nọ thì thầy biết chứ. Qua Mỹ đi thì đẹp thì đẹp, nhưng mà thật sự mình bảo vào đây ngồi thiền à, tự nhiên nó không có được cái tâm tưởng á, sao nó có ấy, mà vào đây mà nướng bạc bê quy thì được, nóng chai thì được, nhưng mà nó đẹp, nhưng mà nó không thể nào nó xuất hiện cho mình cái là ở đây trong này có một bậc thánh ngồi như vậy đó. Nhưng mà đôi khi thầy qua Ấn Độ mà thầy không có nghĩ trong tâm đó, mà qua Ấn Độ rồi mình còn thấy nó chán nữa. Mà một hôm đó, tự nhiên mình nhìn cái vườn đó, cái vườn mà ở ngay cái thủ đô ở New Delhi là nó đâu phải ở nơi xa lắm, cái vườn của nó, mà tự nhiên nhìn cái vườn mình thấy thấp thoáng, như là tự nhiên mình thấy thấp thoáng như là bóng của những vị tỳ kheo, như là Đức Phật đó, đi rồi ngồi những dưới những gốc cây như vậy đó. Mình thấy là nó thích hợp lắm. Thấy người ta ngồi nó yên tĩnh, nó lắng tâm tư người ta vào trong tận chiều sâu thẳm của tâm hồn như vũ trụ mình, nó hợp lắm. Mà thấy hết thụy sĩ đến Na Uy, đến qua Mỹ, đến Canada, chỗ vui vùng này đẹp lắm, ngàn đảo thì đi nhìn hay không thấy được cái đó. Ngồi đây mà thấy một đạo sư ở đây không tưởng được. Ngồi đây là chỉ thấy chạy du thuyền cái gì thì có đấy, là đi camping cắm trại thôi à, chứ không thể nào cảm tưởng như vậy được hết. Thành ra những cái người mà người ta muốn đi về cái chiều sâu, người ta muốn đi ở đây đó, thực sự là ở mấy xưa Mỹ nó không phải là cái nhân viên thấy, thì mình thấy cũng mình cũng biết là nếu mà thầy mà không có phát triển với cái Bồ Tát hạnh, Bồ Tát đạo, thì cho đến bây giờ chán đời rất gần chết, nó không có hứng thú gì ở trong cái xứ này hết. Còn thầy biết nếu mà đi học đi hành đi này nọ gì nó mấy cái đó rồi đi chơi rồi này nọ gì á thì thích ứng thích hợp. Nhưng mà nếu thầy mà cái người mà đi về cái tinh thần tâm linh ấy, thầy biết nó không có phát triển được, nó rất căng thẳng. Và cái gì cũng tiền, viết cái gì cũng tiền, muốn làm việc thiện, cái kết luận của nó là tiền, kết luận của nó không phải là một cái thiện hay là một cái đạo đúng nghĩa, kết luận nó là tiền.
mày muốn cứu trẻ mồ côi tiền, có tiền thì cũng được, có tiền không, nhưng mà nếu mà cái tinh thần đạo lịch sử đó là cái vấn đề là cái tinh thần, cái tình thương của mình làm việc và nó trong cái nhân duyên của mình, nó trong cái nhân duyên của mình. Ví dụ mình giúp một đứa trẻ mồ côi ấy, mình chỉ giúp cho nó được cơm ăn áo mặc, nhưng cái tinh thần bên trong của mình, cái tinh thần từ thiện của mình nó tăng trưởng, đó là sự thành công đúng nghĩa. Chứ không phải là cái đứa nhỏ đó nó được lên người nó sung sướng này nọ, nó mai mốt nó còn ra ứng cử tổng thống. Nếu mà như vậy phải có tiền, phải có tổ chức, phải tìm ra tiền, và kết luận lại là tiền ở trên hết. Thành ra thằng thiện thằng ác cái gì ở mấy sư ông bí này, nó kết luận lại với nhau tiền ở trên hết. Tại vì nó cứ nghĩ là phải làm được như vậy, phải làm được như thế, mà muốn làm như thế là phải có tiền. Nhưng mà cái người hồi xưa đó, người ta thành tựu, người ta thành tựu hay không đó, là bên trong của người ta. Cái người đó người ta có thất bại bao nhiêu nữa, người ta vẫn thấy cái tình thương của người ta nó vững chắc, và người ta vẫn tiếp tục theo đuổi cái tình thương đó, đó mới là thành công, đó là đi theo con đường tinh thần. Còn là mình cứ lấy cái thành công ở cái mặt bên ngoài thôi đó, mình muốn là ở mấy đứa trẻ của cô nó phải được như thế, nó phải được như thế, nó phải được như thế, thì phải có tiền không, và kết luận lại là không có tiền là không thành gì hết, tốt mấy tốt vô ích. Thành ra kết luận chung lại là phải có tiền. Thì cái xã hội vật chất thì nó như vậy thôi. Con nghĩ lại, con làm chuyện bất cứ chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện gì, nó kết luận lại là phải có tiền. Thành ra tiền là trên hết. Nhưng mà những người hồi xưa người ta theo cái đường là người ta tinh thần đó, thì người ta cái vật chất nó vừa phải thôi. Và người ta sống để người ta nuôi dưỡng cái từ bi tâm của người ta, cho nó trưởng thành, cho nó vững mạnh. Rồi người ta phát những cái tâm nguyện mà để cho nó kéo dài vĩnh viễn, thì những cái đó người ta không cần tiền, người ta không cần tiền mà người ta không phải giải quyết vấn đề đấy, mình nhìn thấy trước mắt. Người ta không cần những cái tổ chức mà tinh vi này nọ gì. Thế đi thấy qua cái trường bên Ấn Độ, mấy thầy Tây Tạng, mấy thằng Đức vô cầm đầu ấy. Mấy Pháp thì rất đông, Pháp đông hơn Đức, nhưng mà Đức cầm đầu hết. Đan Mạch, Thụy Điển thì đều có hết á. Coi như ông Mỹ, Úc cũng có, Mỹ cũng có. Mỹ thì ít, nhưng mà Mỹ thì rất giỏi. Mỹ thì là những tay mà thân tín của mấy ông thầy Đức Tạng. Còn Đức là dân làm việc, Đức cầm đầu hết. Nó làm việc hết, mà chính ngay mấy thằng ông Mỹ nó cũng chán giết. Mà thầy qua trong vòng có 3 tháng trời, mà từ tháng đầu tháng cái gì đến tháng thứ 3 là nó thay đổi hẳn. Cái gì cũng tiền. Mày muốn bài học là mày khỏi cần phải chép, mày khỏi mượn người này chép, ghi chép chi cho nó mệt hết á. In ra đẹp đẽ đàng hoàng tiền. Bao nhiêu tiền. Mày muốn cái gì cũng có thể có được hết á. Nó làm hết. Tiền giết thì ngay cái tụ đó nó cũng mất cái tinh thần. Ở lúc đầu nó qua nó như là có một cái gì mới mẻ, một cái đời sống mới. Có nhiều đứa nó như là nó muốn quên những cái đời sống máy móc của bên này, nó muốn quên lại, nó tìm lại cái gì, cái lại đời sống thiên nhiên thì nó thích, nó sống khổ, nó sống cực, nhưng mà nó có vẻ hăng say. Nhưng mà từ từ nó trở lại tổ chức tiền vàng mà mới có hết mọi cái. Nhưng mà khi thầy nhớ hồi xưa ông sư chú của thầy cũng đưa cái quyển ra thì đốn ngộ nhập đạo yếu ngôn luận mà ông chép tay, đâu có bản in đâu, chép tay của người này, chép tay là một cái quý vô cùng, mà mấy người xưa người ta có thể giác ngộ mà ta chép tay. Ngày nay in đầy hết, bây giờ thầy đang từ dịch của nó bán sòi ở bên chùa Khánh An mà không ai mua, mà in đầy hết mà chẳng có ai ngộ hết, chẳng ai ngộ hết. Ngày xưa người ta như vậy, nhưng mà nó đi sâu rất sâu vào bên trong. Thế nên mình phải hiểu, khi mà mình hiểu rõ đạo, rõ gì đó, thì thực sự ra con người mình nó sống nó bắt đầu dung hòa. Còn mà muốn sống một cái đời sống mà nó có đạo nó nữa, thì đừng có quá vật chất, sống vừa đủ, vừa đủ xài. Đúng. Tức là cái Tết đấy mình không mua quả dừa về, quả đu đủ về, quả xoài. Cầu cho, cầu mãi cầu, cầu chôm chôm. Cầu chôm rất ăn trộm rồi. Ăn trộm mà cũng cầu cho đủ xài.
Chôm, chôm vừa đủ xài.
Đó là cái lỗi, nhưng thực ra thì rồi mình mới để cái thời gian của mình ấy, mình để lại cái thời gian mình ấy, mình có một cái, có một đời sống tinh thần khác ở bên này, là mình có thể học hỏi lấy kỹ thuật của họ, nhưng mà thực ra sống cái đời sống mà cho nó có lý tưởng, cho nó có ý nghĩa thì thực sự ra thì mình phải tự hiểu lấy. Mình phải tự nhận định là mình tự sắp xếp cái đời sống này. Những vật đó chôm vừa đủ xài. Không đến nỗi thiếu thốn, mà mình muốn làm cái gì ấy, thì mình cũng có thể để dành để làm được. Không cần phải chạy này, qua đến bên Mỹ thấy sống mệt quá. Nếu sống bên Mỹ mệt quá. Nó về vấn đề mà học và đi làm cái phát triển khả năng nghề nghiệp thì nó rất hay, rất là hay, nhưng mà thấy viết thì thấy ớn, nó như là mình đây ấy, mình như một cái con ngựa trong rừng. Thành ra hồi xưa Lão Tử, là Trang Tử, vua Thỉnh Trang Tử làm vua và làm tể tướng, Trang Tử ấy mà chứ tại sao mà ta đang làm cái con rùa nó ở trong cái đống sình lầy ấy, nó lội gì bỗng nó vui vẻ, nó tự tại, nó thông dong, tự nhiên rồi muốn ta trở thành một cái con rùa đá để trong một cái bảo tàng viện ấy. Không, thành ra cái Lão Trang ấy, là cái tư tưởng Lão Trang là sống với thiên nhiên ấy, không có chấp nhận máy móc. Có ông đó, ông tưới ruộng, ông múc nước từ bên này, ông đi cuốc qua bên này, ông đổ xuống, múc nước đổ. Thế có một ông khác đến mà cái ông làm như vậy nó mất công như lắm. Bây giờ tôi bày cho ông đó, chế thành cái máy như vậy mà ông chỉ cần đạp một cái là cái nước này nó đổ qua nước kia. Ông già cái nghe xong là anh đi chỗ khác chơi nha. Ta đang sống ở cái cách thoải mái, sung sướng tự nhiên, anh đừng có mang cái tâm máy móc của anh đến đây mà làm hư ta, nghe không? Anh đi chỗ khác chơi thì nó tức. Đó là tư tưởng của Lão Trang, nó thiên nhiên chứ không có thích dùng máy móc. Thực sự là thấy nhiều lúc mình sống như con ngựa chạy trong rừng, nó vui nó buồn theo nó có cái khổ của nó, nhưng mà nó có cái quyết định của nó. Cái lối sống của bên Mỹ nó như là cái con ngựa nó đem về nó nuôi, nuôi béo nuôi tốt, giá đắt lắm, giá cả triệu đô la một con. Nhưng mà nó hướng dẫn sống làm sao.